phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012, chúng ta học cái kinh Chuyện Bích Dụ tiếp theo, dĩa số 31. Trong dĩa số 31 này thì chúng ta học cái câu chuyện số 61 và câu chuyện 62. Là mỗi dĩa vậy là hai câu chuyện. Hết cái bộ kinh này thì hết tẩy là 50 dĩa, là 100 câu chuyện. Thì trước khi chúng ta học thì chúng ta phải làm gì?
Đem tâm
về nhà, sống với thực tại, phải không? Sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Cái gì về nhà có áp dụng câu đó không? Mỗi lần giận lên hay là lo gì lên á, thì mình hỏi mình là đang lại gì đấy, phải không? Rồi mình sống với thực tại, mình không có theo những cái bóng dáng kia nữa, thì bắt đầu mình đem tâm trở về. Mà lúc đó là nó cắt đứt những cái phiền não liền. Bây giờ hôm nay chúng ta học cái câu chuyện số 61, là thầy trò tranh nhau tạo người á. Hai thầy trò tranh nhau tạo người, tức nghĩa là con của Đức Phạm Thiên á tạo ra hình người ta, con của Đức Phạm Thiên tạo ra hình người ta, mà Bà La Môn á, đạo Bà La Môn á, thì ta tin là cái vua trời tạo ra người, cũng như tạo ra hình người, ông lấy cục đất nắng ra, ông thổi ra hình hình người. Thì ở đây trong câu chuyện mà Đức Phật đưa ra đây á, là con của Đức Phạm Thiên á cũng tạo ra hình người, tranh với cha lại tạo ra hình người. Mà cái hình người nó không thành ra người mà nó thành ra quỷ. Đâu mình đọc cái kinh này, cái chuyện này coi thứ Đức Phật muốn nói gì ha. Nhà cô đọc cái trang này đây ra cho quý vị. Cái câu chuyện số 61 á, là con của Đức Phạm Thiên tranh với cha để nặng ra con người. Xưa kia Bà La Môn giáo Ấn Độ đó cùng theo Đại Phạm Thiên tự cho mình mà sáng tạo muôn loài. Vị Phạm Thiên lại là vạn đức vạn năng, họa phúc sinh tử của con người đều nằm trong tay của ông điều khiển hết á. Con người là con cháu của thần, nếu như chúng ta làm trái ý thần á thì có tội, thì thần chẳng có chút khách sáo gì liền giáng họa cho ta liền. Còn như chúng ta ngoan ngoãn nghe theo á thì thần sẽ ban phúc. Đây là cái luận điệu đế chế của vua chúa. Người xưa nói vua bảo thần chết thì thần phải chịu chết, không có được chống trái lại. Cha bảo con chết thì con cũng phải chết, không có được chống trái lại. Nhưng mà thời văn minh á, tiến bộ như tuy đã lột bộ mặt giả của thần, nhưng tín đồ của thần vẫn liều mạng bôi son tiếp vàng lên mặt thần. Ngày xưa kia á, Bà La Môn giáo Ấn Độ cho rằng Ngài Phạm Thiên á, là chúa sáng tạo ra muôn loài. Nhưng mà Phạm Thiên có một vị đệ tử cũng tự cho mình là cái quyền hạn, cũng sáng tạo ra muôn loài. Như vậy thì ông thưa với thầy rằng: thưa thầy à, con đã tạo ra con người, con đã tạo ra được một con người rồi. thì Đức Phạm Thiên mới nói rằng: ngươi không có được ăn nói tùy tiện mà hồ đồ như vậy, ngươi làm gì có đủ tài năng này mà tạo ra con người? Người cũng không được tùy tiện tạo ra con người, không được làm trái ý của ta, chỉ có ta là người tạo ra con người mà thôi. Thì Phạm Thiên không cho đệ tử tạo ra con người, nhưng mà cái ông đệ tử này á, thì ông rất là hiếu kỳ, không có chịu nghe lời Đức Phạm Thiên, cho nên á, lén tạo ra con người. Thì vị Phạm Thiên biết được rất là tức giận, nhưng mà việc tạo người á, đã thành sự thật, tức giận cũng như ít thôi, ông đã tạo một con người rồi, chi bằng thể hiện thái độ rộng lượng. Nên ông đã đi đến chỗ cái người đệ tử á, xem thử coi nó tạo ra con người như thế nào. Thì khi mà Đức Phạm Thiên tới nhà của cái ông đệ tử này á, để xem thử mày tạo ra con người như thế nào, rồi ông nói: xin thầy chỉ dạy cho con đã tạo ra con người như vậy nè. Thì Đức Phạm Thiên mới nói: rất tốt, ngươi biết cách tạo ra con người, nhưng con người chưa biết, nhưng ngươi chưa biết kỹ thuật để tạo ra một con người. Thì ông đệ tử này ông nói: xin thầy chỉ dạy cho con. Thì Đức Phạm Thiên mới nói: ngươi hãy xem người này, cái người mà mày con nhận ra đây nè, thì đầu quá thì quá to, cái cổ thì nhỏ xíu à, một tay chân á thì không có cân xứng, một tay này thì to, một tay kia thì nhỏ đó. Hai cái tay thì tay quá to, còn tay quá nhỏ, còn cái đầu thì quá lớn, mà cái cổ thì có chút xíu như sợi chỉ vậy đó. Thì chân cũng vậy, một chân to và chân nhỏ, làm sao mày giống con người được? Phạm Thiên vô cùng hả hê vì được phê bình đệ tử. Cái gì cũng sai, ông lại nói tiếp: ta đã bảo ngươi không được tạo người, ngươi cố chấp không chịu nghe lời, kết quả ngươi chẳng ra người, người chẳng ra người mà quỷ thì chẳng ra quỷ. Ngươi muốn tạo người phải học thêm mới được. Từ đó hai thầy trò giận nhau và xích mích nhau. Đó, câu chuyện vậy thôi à. Cái là nó tóm lại câu chuyện này á, là cái Đức Phạm Thiên ở trên trời á, Bà La Môn mới tin là cái ngày có một vị Phạm Thiên ở trên trời tạo ra con người, là ngài là một vị thần tối cao, là ông này là cái thiền định cao nhất ở trên cái cõi trời vô sắc á, cõi trời hữu sắc á. Nhưng mà Đức Phật bác cái thuyết này, Đức Phật nói á, con người không phải là do trời tạo ra, mà con người, chính con người là cái con người mới tạo ra họ. Cái nghiệp họ sao? Cái nghiệp họ tham sân si ái nhiễm thì họ thành người thôi. Nếu mà họ tu á thì họ tu thập thiện, tu lục độ thì họ thành Bồ Tát thành trời. Chứ Đức Phạm Thiên đâu có tạo người. Nếu mà Đức Phạm Thiên tạo người thì Đức Phạm Thiên là một vị Chúa trên trời, thì Đức Phạm Thiên mới tạo ra con người tốt, đâu có tạo người xấu, phải không? Nhưng mà Đức Phạm Thiên này thầy trò nhưng cũng tranh giành quyền hạn nhau, thì đâu có phải là trời, phải không? Cũng còn nó tệ hơn người nữa. Mà khi mà cái ông đệ tử này nặng ra con người ấy, thì không thành người, không người ba người mà quỷ ra quỷ. Thì té ra thì cái tuyến này là không có trúng, Đức Phật nói vậy á. Thì đại ý câu chuyện này á, thì Đức Phật muốn nói là Bà La Môn giáo á, tin rằng Đức Phạm Thiên nắng ra con người, nhưng mà Đức Phật á, thì không có chấp nhận cái tuyến này. Theo Đức Phật á, thì á, muôn loài do nhân duyên nó sinh ra thôi, do quả báo nó sinh ra thôi đó, do nghiệp báo nghiệp quả mà nó sinh ra. Ví dụ như mình là bây giờ mình giữ năm giới thì mình kiếp sau mình làm con người, mà mình giữ tám giới thì kiếp sau mình làm mình đi lên phía trên rồi, phải không? Đó là làm ác gặp ác, làm hiền gặp hiền thôi. Đó, Đức Phật không có đồng ý với cái thuyết mà Đức Phạm Thiên nắng con người. Nếu mà Đức Phạm Thiên nắng người, tại sao có người thì lùn xấu, có người thì bệnh hoạn tối ngày, phải không? Có người thì đẹp, có người giàu, có người nghèo. Cho nên không phải là do nhân duyên nghiệp báo, không, do con người tạo ra. Đức Phật nói vậy. Giờ mình dở cái bản này ra. Thì quý vị dòm lên bản nè. Câu chuyện này số 61 á, là con của Phạm Thiên tạo ra con người. Con tất nhiên là đệ tử đó, là cái gì vậy, đệ tử đó. Thì đại ý câu chuyện này Đức Phật cũng nói là những cái người Bà La Môn giáo tin rằng Đức Phạm Thiên tạo ra con người, Nhưng mà đức theo Đức Phật á, thì cho rằng tùy theo nhân duyên và nghiệp lực á, mà con người tự tạo ra họ, chứ không phải là có ai tự tạo ra hết á. Mình tự tạo ra mình. Ví dụ như á, mình á, nếu mà mình tu hành tốt thì mình sanh ra con người đẹp, phải không? Mà mình người xấu, mình sanh ra người xấu. Thì Đức Phật á, muốn dạy gì? Đức Phật nói á, con người á, là tác nhân của nghiệp lực, và chính họ đã tự tạo ra chính mình à, chứ không phải Đức Phạm Thiên hết á. Họ luôn hồi ở trong sáu nẻo mà, có hồi hồi cái đức, có hồi mình đâu với địa ngục thì sao, phải không? Thì bây giờ mình tu cái đủ, giữ đủ năm giới thì bây giờ mình sanh lên người. Nhưng mà kiếp sau bây giờ mình hung ác, mình gây những cái nghiệp lực ác á, thì kiếp sau mình thành thú chứ sao thành người lớn, phải không? Cho nên á, con người á, là tác nhân của nghiệp lực. Con người á, cái nghiệp lực cũng do con người tạo ra. Ví dụ như mình uống cà phê chẳng hạn, thì tại mình uống cà phê một ngày 3 ly đó, thì bây giờ á, một ngày bây giờ mình tới cái cử đó mình không uống, thì mình nghiền. Mình nghiền tất nhiên là cái gì mà mình cái thói quen mà bỏ không được, tất nhiên là nghiệp. Vậy thôi à, cái thói quen á, bỏ không được là nghiệp. Mà cái thói quen là do người tạo ra. Ví dụ như uống cà phê đen đi, thì do người uống, ai uống? Mình uống cà phê hoài thì mình ghiền. Thì mình ghiền là tại mình làm cho mình ghiền chứ ai ghiền. Nhưng mà mình bỏ không được là tại không có cà phê thì mình ngắp lên ngắp xuống. Đó cũng như mình ngủ trưa cũng vậy, là tự mình ngủ chứ ai bắt mình ngủ đâu. Thì trưa nào mình cũng ngủ thì mình gục lên gục xuống. Đó, cũng như đánh bài chẳng hạn vậy. Mấy người mà cờ bạc á, cũng là tự họ đi đánh bài chứ ai. Rồi bây giờ họ không tìm đánh bài thì họ cũng phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đánh bài. Cũng là họ đánh với ai, ông Phạm Tiên nào xuống mặt đánh đâu, phải không? Đúng nha. Cho nên nó họ là chính là cái tác nhân chính mà tạo ra chính họ đó, giống ai đó, là tự tạo ra chính mình giống ai đó. Đức Phật nói vậy, không có Phạm Tiên. Đức Phật nói đó, từ cái tướng mạo xinh đẹp hay là xấu xí hay là thông minh ngu đần đều do chính tâm của họ tạo nên đó. Đó, mình tu định thì mình sanh bắt quệ thôi. Rồi mình con người mình nó là đừng có cao có, đừng có bắt bẻ, đừng có giận hờn hoài từ cái mặt mình tươi, phải không? Thì nữa sao mình đẹp thôi. Còn con người mình cái gì mình bắt bẻ, mình khó chịu này nọ thì cái mặt mình chậu quậu tối ngày, thì cái mặt mình héo vậy đó. Cho nên cũng tự họ luôn, Đức Phật cũng nói vậy á. Tướng mạo cũng do con người á, tạo nên, do cái tâm của họ tạo nên cái tướng mạo của họ, không vậy đó. Bởi vì ở trên thế gian này có nhiều người hả, đẹp thiệt là đẹp ha, còn có nhiều người nhìn vô xấu lắm, sửa kiểu nào cũng xấu lắm, sửa kiểu nào cũng xấu lắm, đi ra sửa sắc đẹp rồi cũng xấu, là tại vì tâm nó hiện ra cái tướng, sửa thì tắt mũi tắt mắt tắt rồi vậy chứ mà nhìn vô thấy dữ hơn hồi xưa sửa, phải không? Mấy cái bà mà sửa rồi đó, nhưng mày cái đầu đen thùi rồi lên á, là nhìn vô mặt nó ghê, nó dữ lắm, phải không? Cho nên á, do mình đó, Đức Phật nói nè, thần thánh không có phải là người ban phước giáng quả đâu. Thần thánh người ta là người tốt, người ta mới thành thần còn thánh chứ, phải không? Nếu mà người ta xấu, ta đâu có thần thành mà thần thánh đâu. Thần thánh lúc nào cũng tốt đó, mà có những người bị quả mà, phải không? Có những người bị cùi, bị đuôi, rồi lấy chồng thì chồng mới đánh tối này, lấy vợ thì vợ chửi tối này. Tại sao thần thánh đâu có nắng ra mấy người đó, phải không? Cũng tự cái người đó gây tạo nghiệp nhiều đời, bây giờ phải chịu. Những cái người mà họ gây tạo thù quán á, bây giờ nó vô nhà của họ, nó làm bạn của họ, cho nên nó quậy họ thôi. Con cũng vậy nữa. Những cái người mà giật hụi giật hè, ăn nợ nằm đóng trả đó, nữa sao nó đầu thai làm con của mình. Rồi cái nó quặt quà quặt quại, nó bệnh suốt đời luôn. Rồi cái phải ngày tối nuôi nó hoài, đâu có bỏ được. Không bỏ được, nó là con của mình nhưng mà nó bệnh tim mà, nó bệnh phổi rồi nó bệnh khò khè suốt đời luôn, nó lọc ngà lên nẻo rồi nè, rồi phải nuôi suốt đời luôn. Là cái đó là nợ vô nhà đó, nó đòi trả, nó trả như nào đủ thôi à, như nào đủ nó đi, còn thiếu một đồng nó cũng còn ở thêm ngày nữa vậy, không có chơi đâu. Cho nên nữa nó chết thôi, đừng tiếc nợ mà, nhưng mà nó chết nó khóc à, tiếc lên tiếc xuống, khóc tới khóc lui, còn thiếu nó cái gì đó cho nên mới khóc thêm cho đủ, phải không? Khóc thêm vậy rồi chó không chịu chó mà đòi thiếu, thiếu không chịu thiếu, còn thiếu nó đâu mấy trăm sao nó biểu cái lành của quan tài đẹp nữa, bây giờ đủ tiền chẳng nó hết nữa, còn không thôi à, nó đòi cho đủ số, thấy nó có lời, rồi sao mình thiếu nó ngàn mình giật, hội nó ngàn, thì năm bảy chục năm sau nó đầu thai nhà mình nó nợ lại nhiêu, tận mấy trăm ngàn luôn á, phải không, tiền lời mà. Cho nên phải khóc thêm nữa mới đủ. Phải khóc thêm nữa mới đủ. Nó đi chứ ai đâu. Mấy vị nghe cái ông chuyển gãi cái rễ đó. Kêu nó còn đẹp ngó. Chứ mà nói nè, đấng phạm thiên không có khả năng đưa người khỏi luân hồi đâu, có phải không? Đấng phạm thiên đâu có khả năng, phải mình á là cái nghiệp tham tham lam quá, thì bữa mình đậu thai ra làm quỷ, quỷ đói á, chứ phần tiên sao giúp mình lên chẩn được, mình đang tham mà làm sao đem lên trời. Cái gì một lát sẽ coi đức phần tiên là ta tu lên bởi trời sắp giới á, phải không? Cái phần tiên cái phần nói là tự mình gây nhân quả báo thì mình phải chịu, không có thể cầu thần thánh cứu được, có phải không? Đó cái gì bây giờ sống ở trong cái hoàn cảnh đây nè, thiếu nợ quá trời quá đổi, đi cúng chùa hết hết nợ không? Cúng mười nãy chuối cũng một đồng cũng phải trả. Phải không? Tụng một ngàn bộ kinh cũng phải trả, thiếu ta mười đồng cũng trả ha. Thiếu mười một đồng mà trả mười đồng cũng có được đâu, cũng phải trả mười một đồng à. Bây giờ vô chùa cúng một ngàn nãy chuối cũng phải trả mười một đồng à. Không bao giờ, phải không quý vị? Tại vì mình gây nhân mình phải trả thôi, không có Phật cũng không làm sao cho mình hết nợ đâu. Tự mình là người làm cho mình chứ ai hết. Cái Phật nói này, chỉ có nỗ lực tu cái nhân xuất thế thì mới có thể tự mình ra khỏi luân hồi đau khổ được. Thì Đức Phật nói tự mình gây nhân thì quả báo mình chịu mà đó. Rồi chỉ có nỗ lực tu cái nhân tốt á, hay nhân xuất thế mới có thể cứu mình ra cái khỏi luân hồi đau khổ. Mình phải tu mới được, chứ không ai tu cho mình đâu. Dầu cho má mình, ba mình có thương mình cũng có tu cho mình đâu. Mình là người tu, chồng mình hay vợ mình có muốn tu gì mình cũng được đâu. Chỉ có ta cúng 10 đồng tiền chùa đi, ta hồi hướng cho mình thì mình nó được có 3 đồng, còn ta 7 đồng ta hưởng. Là mình chỉ hưởng sơ sơ thôi. Rồi tất cả những cái hiền thánh tiên Phật Bồ Tát cũng tự mình tu mà thành nên hết á. Nó Đức Phật nói vậy á, muốn tu muốn á
tu cái gì
thì thành cái đấy à, chứ không phải tự ác của mình đâu. Đức Phật nói này, giữ đủ năm giới thì sanh làm người, còn thiếu á lộng được, mà sanh làm người thì xuống đây á, bây giờ cái cõi này là làm người nè, cái gì thấy khổ không? Cái đất á thì nó thay đổi nè, bây giờ khí hậu á, nó nói bên đây mưa chứ bên đâu mưa, bên đây là nó nói ở cái phần bên ta là mưa, không không có chút nắng à, quý vị thấy không? Hồi sáng giờ nắng không mưa mà đã vậy còn nóng, nó nói có 22 độ thôi nhưng mà bữa nay có thể như khoảng 30 độ, phải không? Đó là bữa nay á, cô coi á, nó đen thùi mà mưa không á, mưa bữa nay là 80 chút 80 mm thôi nhiêu á, nó bữa nay nó mưa sợ quay đi chùa ai về đâu nắng. Thấy gì không đó? Bây giờ này, bây giờ thấy không, không có sát sanh, đàn trai đó nha, không trộm cướp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu nè, sanh làm người đó. Bây giờ mình giữ tròn không, tròn như vậy nè mới sanh làm người, mà lỡ mà uống rượu á cũng sanh làm người nữa. Cái gì nó được tới 4/4, 4/5 phải không, sanh làm người ra mà ngu học không nhớ hết trơn á, người ngu ngu khờ khờ đó, làm nên toàn là chuyện giống như ở trên trời xuống nữa, kêu là người cõi trên đó, muốn nói gì nó nói. Ở đây con thấy có nhiều người cõi trên đó. Nói mấy đứa về đó, nó đương sĩ á, tới in dĩa rồi ra, nó để nó là pháp sư, nó ngồi nó đọc, nó đọc kinh á, gì á đó, lần thường lần thời đó, ngu có thể không ngu mà không thì không không, mà lần thường lần thời đó à, đại pháp sư nhé. Rồi nó nói để thầy coi con làm gì, hỏi ra coi, nó đọc một hồi kinh gì đó mấy bát dương đồng hồ mấy bình sữa uống ngồi chéo phải gì đấy gì đấy nói gì coi cười không đó nói gì đó thành á cái con người mà lần thường hồi xưa đó, uống rượu dữ lắm đó cái gì mấy người mà điên cùng phùng mà điên nhiều quá là hồi xưa đốt núi rừng đó đốt núi rừng cái cỏ đó cái gì không rồi năm giới này nè mà giữ không tròn đó hả ra tên là người á không có nên người nó không giống người kêu là nửa người nửa ngọt mà nửa là ngư nó không có thành người bây giờ á bây giờ muốn sanh lên cõi trời không đó hưởng phước á cõi trời có thần thông bay nha giữ đủ 10 giới nè thân á thì không sát sanh không trộm cướp không tà dâm rồi miệng á không nói dối nè không nói thêm bớt nè không nói đâm thọc nè không chửi rủa nè rồi ý á không tham không giận ghét không si mê phải giữ đủ 10 cái này nè mới sanh cõi trời đó chứ không phải là lơ tơ mơ mà muốn làm trời đâu khó không khó lắm chứ không phải đâu con người là vừa qua còn không nổi nữa ở đó làm trời thấy chưa đó tu nhân nào thì được quả